suy niệm chín ngày kinh thánh Francisco Xavier. Ngày 6, chủ đề đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng của thánh Francisco Xavier. Cuộc sống của mỗi vị thánh đều có những nét riêng đặc biệt, và với thánh Francisco Xavier đó là sứ mạng truyền giáo. Bởi vì cả cuộc đời dưỡng hiện của ngài là để loan truyền tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Và không chỉ dừng lại ở đó, thánh nhân còn có một đời sống thiêng liêng sâu sắc. Nhờ đó, ngài có sức mạnh để vượt qua muôn vàn khó khăn trên hành trình chinh phục Chúa đến với người khác. Với tư cách là một sinh dòng tên, tôi ý thức sống theo gương ngài để xứng đáng trở thành bản đồng hình của Chúa Giêsu. Trước hết, ngài sống phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phân của Thiên Chúa. Nhận thức được sự trống rỗng hư không của mình, cũng tin tưởng vào sức khỏe bền bỉ, vào tiềm năng, vào sự kính nể của người đời, ngài chỉ biết sống nương tựa vào Chúa, sống cuộc sống tràn đầy nhường khí của Thiên Chúa để có thể truyền giáo cho những người dẫn lòng. Ngài cố gắng học đủ mọi thứ ngôn ngữ, bởi vì tiếng họ khác nhau nên mỗi lần đến nói với một thổ dân lại là một khởi sự. Mặc dù rất vất vả khi phải học nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng vì lòng yêu mến linh hồn và sự bề trong vào Chúa, ngài đã làm được. Có lần ngài cùng những người thông thạo tiếng nói của họ cùng soạn thảo các lời kinh. Dù đã rất công phu và đặc giả biết bao nhiêu, nhưng làm sao tránh được những lầm lẫn trong việc viết dịch. Thế là những người bản xứ thoải mái chỉ nhạt, nhưng lúc đó ngài chấp nhận và phở thẳng vào Thiên Chúa. Nhiều khó khăn mà ngài không thể vượt qua, nhưng Thiên Chúa đã giúp ngài. Ví dụ như, có những lần chúng tôi nghe nhiều tiếng khác nhau cùng một lúc tuôn đến nghe ngài giảng. Làm sao đây, Chúa đã giúp ngài vượt qua khó khăn, tất cả đều hiểu lời ngài. Sự việc xảy ra y như lời chỉ thần nguyện xuống. Lần sinh, tôi tập sống sẵn tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa như ngài, cố gắng học ngôn ngữ cách riêng là tiếng Anh, để có thể đi truyền giáo hữu hiệu hơn. Tôi hiểu ý nghĩa của việc học ngôn ngữ, vì nhờ đó mới hiểu văn hóa, hiểu con người và đi sâu vào tương quan của họ. Ý nghĩa hơn cả là học ngôn ngữ để phục vụ của Chúa. Điều này không dễ dàng để làm được, nhưng nếu tôi biết phó thác hoàn toàn, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa, thì tôi sẽ làm được. Từ đêm, ngài sống nương theo tiếng Chúa Thánh Thần qua việc không đi bực trước tiếng Chúa, bình tâm để làm theo ý Chúa và can đảm để sống vâng nghe tiếng Chúa. Ngài tin chắc mình sẽ thành công, bởi vì ngài chỉ nhận mình là một dụng cụ trong tay Chúa tình yêu toàn năng. Chẳng phải vì một mục đích không đâu mà ngài phải trầm mình lâu giờ trong suy niệm về cuộc cứu nạn của Chúa. Ngài biết tại sao Chúa Cha đã phó con mình cho nhân loại. Vì vậy, ngài yêu mến các linh hồn bất chấp mọi gian khổ hy sinh. Thánh nhân ý thức được mình là dụng cụ của Chúa, nên trước mỗi hành động, ngài để tiếng Chúa đi trước, hướng dẫn ngài làm mọi sự, ngài lệ thuộc vào ý Chúa. Vì thế, ngài chiến đấu hết mình để cứu rỗi các linh hồn. Bất chấp ngài, tôi ý thức được tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần, để trong suy nghĩ, lời nói và hành động, tôi làm theo thành ý Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, tôi có định hướng cho mỗi lựa chọn và giúp tôi sống xứng đáng là người muốn đề bước theo Chúa hơn. Cuối cùng, Francisco Xavier kết hợp đời sống hoạt động với đời sống chiêm niệm. Nhớ lại lúc khởi sự làm việc tông đồ, thì ở giữa đêm trường tĩnh mịch, không còn nghe tiếng của bệnh nhân, mọi người trong nhà thương đang say giấc. Francisco lặng lặng một mình trong nhà cầu nguyện, lời nguyện cầu chan chứa tình yêu. Mặc dù công việc truyền giáo của ngài rất bận rộn, khó khăn và mệt nhọc, nhưng không vì thế mà ngài bỏ thời gian cầu nguyện. Do đó, khi không còn ai, chỉ một mình ngài với Chúa, ngài cầu nguyện để dâng lên Chúa những hoạt động đã làm và phó thác nơi Chúa những hoạt động trong tương lai. Một cách thâm sâu, tương quan giữa ngài và Chúa như hai người bạn, thủ thỉ tâm sự với Chúa tất cả và rất riêng tư. Lặng sinh dòng tên, tôi hiểu rằng sống chiều sâu nội tâm rất quan trọng. Có nhiều hoạt động phải làm, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua mối tương quan với Chúa. Mặt khác, tôi dâng những hoạt động đó với Chúa trong tâm tình con thảo. Trước và sau những hoạt động, thậm chí là trong hoạt động, tôi ý thức sự hiện diện của Chúa và làm mọi sự cho vinh danh Chúa hơn. Như vậy, tôi kết hợp đời sống hoạt động với đời sống chiêm niệm. Vì Chúa là Thiên Chúa, tình yêu của con sẽ cùng hoạt động trong mọi sự. Lạy Thiên Chúa siêu việt, con cảm ơn Người đã mặc khải cho con những điều cao cả để con ý thức sống đời sống thiêng liêng với Chúa. Nhờ đó con có thể làm được mọi sự trong bàn tay quan phòng của Người. Và xin Chúa là vua tình yêu, thêm lòng mến để con can đảm sở theo thành ý Chúa mỗi ngày. Amen.